Từ sinh ngày nay bác được tới viện Phật trời này tu luyện chính là nhờ lúc còn sống chí đạo vững bền, cùng nhờ ân chư thánh hiền đường khuyến khích, lại nhờ con bác là Khánh Tôn tạo được nhiều công đức tại thánh hiền đường. Thái sinh bữa nay thực quả kỳ duyên mới có thể gặp bác Từ tại viện này, cháu vô cùng mừng rỡ, ước mong bác Từ công thành quả mãn, chứng ngộ thành đạo. Từ sinh và thái sinh quyến luyến nhau mật thiết tới nỗi tưởng chừng gỡ không ra. Xin hỏi ngài viện trưởng, tôi thường nghe kể trở về trời, nếu như còn nổi thân thịt mềm mại thì đó là chính đắc thiên lý vô cực, thưa lời nói đó có đúng không? Viện trưởng, phàm kể có đức thiện lớn lao hoặc hành đạo kiên trì, lúc trở về trời phần lớn được thần thánh dẫn dắt lên trời, do đó tâm linh sảng khoái, thân tâm không còn bị trói buộc khổ sở, bởi vậy thân thịt trở thành mềm mại. Thái sinh, tại sao kẻ tu đạo không chính thẳng cõi trời vô cực mà lại còn phải tới đây tu luyện? Viện trưởng, vì là thời kỳ mạt pháp, là người ô uế thế gian ngày nay so với thời thượng cổ, trung cổ khác nhau xa. Kẻ tu đạo đạt tới cảnh giới lòng trong thân sạch miệng thông, ngoại công đức nội quả phước đều tròn đầy, thời nay rất ít, bởi vậy mới thiết lập viện Phật Thiên để làm nơi thực hành chân tâm, một mực thanh tĩnh luyện tập để tạo chiếc cầu bắc lên vô cực. Kẻ tu đạo chống phàm trần đã dốc tâm hành trì mà nửa đường bị khảo đảo, nếu như không thôi chí, phần lớn đều tới được bản viện tu luyện cho đến khi nào nguyên linh trong sáng tròn đầy tự tại mới thôi. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Viện trưởng, chúng ta tiếp tục thăm nơi khác. Thái sinh hay lắm, trên bậc giảng tại thiền đường phía trước có một vị đại Phật đang thuyết pháp. Tu sĩ dưới đài vị nào vị nấy đạo mạo uy nghi, tập trung thần lực chăm chú lắng tai nghe. Viện trưởng, đây là buổi họp mặt mãn khóa học để lên lớp tu cao hơn, chúng ta hãy lên phía trên. Thái sinh, đây là nhà tụng kinh, kẻ hậu học này nghe chẳng rõ tụng kinh gì mà lại giống như niệm Phật. Viện trưởng, cả nhà mọi người đều tụng, quan tâm niệm niệm thanh âm vang rền. Thái sinh, các vị đó định thần tâm không loạn, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới niệm vô sở niệm. Tới căn khác là nhà giảng có nhiều vị đang nghiên cứu lý đạo không rõ có tác dụng gì. Viện trưởng, nghiên cứu lý đạo để giúp họ hiểu rõ lễ tu chân chính, cùng khai mở trí tuệ đạt tới cảnh giới giải thoát. Thái sinh đúng, nếu mở tâm huệ tự nhiên thoát vòng nhân duyên, không còn bị pháp ràng buộc, qua đông qua tây hoàn toàn tự do. Thế Phật bữa nay xin tạm ngừng cuộc tham quan tại đây. Viện trưởng hay lắm, viện trưởng cùng lính hầu đều vui vẻ tiễn chân Thế Phật và thái sinh. Thế Phật bữa nay tạm kết thúc cuộc văn du tại đây. Tà ngoan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi tám, nông phu trí xảo hại người, lập mẫm tự lãnh quả, kẻ sĩ tâm lành giúp người phúc đầy được bao ân. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 11 năm Tân Dậu 1981, thơ niệm thành truy tùy bất quý hàng, xích đảm trung tâm tàn thánh đan, vị đạo trọng thánh khinh phàm sự, tha niên quả ưởng chính liên ban dịch, chí thành gìn giữ ấm lao bền, giả đỏ lòng son trữ thuốc tiên, coi nhẹ sự đời theo thánh đạo, ngày sau hưởng phước nước trời lên. Tế Phật Đêm nay gió lạnh gắt gao, các đệ tử vẫn còn đến thánh hiền đường công quả, chẳng sợ gió lạnh lùa thổi. Dạ đỏ lòng son thực trái ngược hẳn với cảnh tượng tiêu điều bên ngoài. Các đệ tử quả đã vì pháp mà quên thân, ta đứng ở trong nhà nên đã tưởng lầm hiện giờ là đêm hè, xong lại chính là đêm đông. Thái sinh ân sư dạy rất đúng, bữa nay quả là rất lạnh, xong các bạn đạo vẫn tới thánh hiền đường công quả, chẳng sợ thời tiết bất thường. Lúc này tinh thần hy sinh thật quá cao. Tế Phật ha ha làm nhiệt thành sửa ấm nổi tưởng lạnh lẽo, bởi vậy đã coi thường sự giá rét. Còn như nếu thiếu lòng nhiệt thành, chắc hẳn là đã nằm ở nhà mà run rẩy. Thái sinh thưa ân sư, đã ở nhà tại sao còn run rẩy? Tế Phật, nếu như thiếu sự nhiệt thành, lòng như nước lạnh, lại gặp thêm sự giá băng của tiết trời, khi bước ra ngoài khỏi cửa bèn trở về liền, như vậy là ý tưởng thôi lui đã nằm sẵn trong đầu, chẳng phải do cảm giác bất chợt. Tục ngữ nói, có trải qua sự lạnh lẽo của mùa đông mới rõ được tùng thân có tàn tạ hay không. Thái sinh thưa đúng vậy, bạn đạo đã có được cái trí kiên cường của loại tùng thân, do đó không sợ lạnh, chẳng mong là vẻ đẹp của một bông hoa, vì hoa sẽ mau tàn tạ. Tế Phật ha ha, tùng bách trường xuân, còn hoa chấm tàn, trong nhà nhiệt thành, ngoài trời giá lạnh. Đêm nay viết sách nên phải ra đi, thầy cho con trước một viên thuốc đại ôn hoàng vào cho ấm. Thái sinh cảm tạ ân sư đã ban lọc cho con xin uống. Quả không sai, hiện giờ linh thể của ấm áp lạ thường, không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Tế Phật hay lắm, giờ nay chuẩn bị khởi hành, thái sinh mau lên đài sen. Thái sinh con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới nơi tròn ngoan, mở mắt ra, thái sinh về một làng quê xa lánh chốn thành thị ồn ào náo nhiệt. Nơi đây em đềm tịch mịch, tịnh người thuần phát, đêm đông tuy lạnh, sông trong kẻo vô ngần, sớm nào sớm nấy vắng lặng, lá cây bay đầy đường xá không người qua lại, vì ai ai cũng ở trong nhà theo dõi đài truyền hình. Tế Phật nông thôn lấy nghề nông làm chính, làm người thuần phát, ngoài máy truyền hình không còn nhu cầu vật chất máy móc nào khác. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nằm, vẫn giữ được thói quen ngủ sớm dậy sớm. Thái sinh thưa, nơi ở cũ của con là chốn thôn quê, bữa nay về đây phản phất có cảm tưởng như được trở lại làng xưa, nhớ lại quãng đời thơ ấu sống vui sướng trong cảnh ruộng vườn. Tế Phật ha ha, lời kể của đại tiên Trung Ly nói, kê vàng chưa chín đã mộng tới hoa tư, hoàng lương do vị thục nhất một đáo hoa tư, đã lay tỉnh giấc mơ của lã tiên tổ, trải 50 năm thăng trầm mê mẩn, qua mọi cảnh đời vinh nhục mà đại giác đại ngộ. Nhẫn chân được cõi hồng trần là giả tạm nên, đã bái đại tiên Trung Ly làm thầy, bữa nay tròn ngoan. Quả là thấy cảnh chật bồi hồi hãi sợ, như từ cõi chết vừa mới trở về, kiến cảnh nhất niệm xuất quản như dĩ cách thế. Thái sinh lời dạy của ân sư cảm kích sâu xa, việc đời hư ảo giết người như mộng, chợt tỉnh thức thấy trước mắt đều là không, song từ già chí trẻ đều nhìn chẳng ra. Tế Phật hay lắm, tròn ngoan đã tự tìm thấy chân bản ngã của mình, thái sinh không an nhiên tự tại, không gặp được ân sư. Tế Phật ha ha, ta không có lấy một đồ đệ hay lắm, lo việc phải cố gắng căn phòng phía trước, đèn còn thắp sáng người chưa ngủ, chúng ta hãy tới thăm Thái sinh, con thấy nơi phòng khách có hai người đang ngồi trước máy truyền hình mãi mê theo dõi một vở kịch. Vị lớn tuổi ngồi trên sofa, coi vẻ như phạm vào tội lỗi vì nguyên linh bị bụi âm bao phủ. Còn thanh niên ngồi bên trái hình như là con trai, cũng bị y như vậy, không hiểu lý do tại sao. Thế Phật, đúng như thần Tam Thi đã ghi, người nhà năm này có nhiều vườn trồng rau, song tâm thực bất chính, thường đầu cơ thủ lợi, mỗi khi thấy rau lên giá liền dùng phân và thuốc hóa học tưới bón cho rau lớn lẹ để cắt bán, chỉ nhắm lợi ích riêng tư, không hề kể đến sự nguy hại sức khỏe của người, nên đã bị thổ thần thổ công cùng thành hoàng lập bản án. Thái sinh như vậy hiện tại bị thất đức, chỉ biết giả dối kiếm tiền, đã hại người không ít, bán rau còn lưu độc tố, cho nên không lạ gì có biết bao người bị mắc nhiều chứng bệnh lạ lùng do chất hóa học gây nên. Bởi vậy các phụ nữ giữ việc nội trợ trong nhà, rau trái phải rửa thật sạch để bảo vệ sức khỏe. Tế Phật, vị nông phu này đã gặp báo ứng nên năm rồi, sau khi uống rượu say với bạn bè, lúc cưỡi xe gắn máy về nhà, giữa đường xe lao vào vẻ đường, đụng phải gốc cây lớn, hôn mê bất tỉnh, phải nằm bệnh viện hơn một tháng. Hiện thờ bề ngoài tưởng như hết bệnh, song bên trong lục phủ ngũ tạng bị tàn phá, con trai lại không lo học hành để tiến thân, chỉ thích chơi bời lêu lỏng, khiến vị nông phu này vô cùng buồn phiền đau đớn. Thái sinh tuổi chưa già mà đã trải nhiều đau khổ. Thái sinh lắc đầu than thở. Tế Phật, tục ngữ nói trẻ trung không gắng sức, già cả càng đau thương thiếu tráng, bất nỗ lực lão đại đồ bị thương. Ngày nay khoái lạc, ngày sau đau khổ, bởi lý trời soi sáng, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai lệch, hy vọng sẽ sửa đổi sai lầm, quay về nẻo thiện, thành tâm sám hối lỗi lầm quá khứ để lập lại cuộc đời mới. Tế Phật lại thấy bên ngoài có một nông phu lương thiện, liền nói thầy trò mình hãy tới phỏng vấn. Thái sinh, thưa hay lắm, con đã thấy rõ gia đình này so sánh với gia đình vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Trong nhà khí lành tràn ngập, hai bên trường treo nhiều bằng tưởng thưởng của tỉnh trưởng và xã trưởng ban khen. Tế Phật, theo sự ghi chép của thần Tam Thiên, nông phu này là người lương thiện trong làng, không bao giờ tranh giành với kẻ khác, chuyên làm lành lánh dữ, đã lập được thành quả là bồi đắp con đường bên sườn núi trước khi nó được tráng nhựa và trồng cây. Hai bên bình thường thì xe cộ và người cũng đi được, song gặp khi mưa thì lầy lội di chuyển rất khó khăn. Người nhà năm này không quản gian lao khổ cực, gánh đất đổi đá lấp bằng những chỗ ổ gà và sụp lở để giúp người qua lại được lưu thông dễ dàng. Thái sinh, người nhà nông này chỉ nghĩ canh tác mà không nghĩ thu hoạch, rất được người kính phục. Tế Phật, hiện thờ con trai gái đều được học đại học và rồi sẽ có việc làm tốt, chức vị cao. Con cái được như vậy là chính nhờ ơn phước của cha để lại. Thái sinh, làm lành thì được phước lành, một sở tóc không sai chạch. Tế Phật, thầy vừa thấy ở ngõ đối diện có một luồng ánh sáng trong lành, đúng là nhà của một vị tu đạo, chúng ta hãy phỏng vấn. Thái sinh, a, thì ra giữa gian nhà chính có thờ Phật Tam Bảo, hào quang tỏa chiếu sáng ngời, chưa rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, vị đạo sĩ này đã tu đạo nhiều năm, lại còn tham gia đoàn thể nghĩa vụ công tác lao động, phát triển nông thôn, chuyên xây các đường xá cầu cống, một đời không vì công danh, la hán bốn phương một nhà, không tích lũy riêng nhà mình, tương lai chắc chắn công thành quả mãn, tiêu dao cực lạc. Thái sinh, dốc tâm dốc trí vì dân hy sinh phục vụ, quả khiến mọi người cảm động. Con thấy dung nhan vị tiền bối này chính khí hạo nhiên sáng rõ thật đáng kính nể tế Phật đạo sĩ này, tâm bố thí vô trụ nên đã đạt cảnh giới tối cao, tối viên mãn. À, đêm nay trời quá lạnh lẽo, tạm ngưng việc viết sách tại đây, để chư đệ tử hầu đàn cơ được nghỉ ngơi sớm. Trò ngoan mau lên đài sen, chúng ta trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi chín, lễ đạo như kim chỉ nam, dẫn đường chúng sinh khỏi mê đắm. Công xưởng giống gia đình, phục vụ tinh thần lẫn tu thân. Phật sống Tế Công giá ngày 13 tháng 11 năm Tân Dậu 1981, thờ lý đạo phổ hóa nhược chỉ nam, khải địch chúng sinh giác lộ tham, dẫn nhân hành thiện bất vi ác, lỗ mãn hồ hành khổ quả thường. Dịch lý đạo phổ tiền thiên chỉ nam, dẫn đường nhân loại khỏi lầm than, khuyên răng bỏ ác chuyên làm thiện, hành động ngang tàn chỉ khổ thân. Tế Phật lý đạo giống như kim chỉ nam, định rõ đường lối cho ta, còn không ta giống con thuyền vượt biển, thiếu chiếc địa bàn sẽ lạc lẫm giữa trời nước mênh mông, chẳng thể tìm ra phương hướng. Lý đạo cũng giống như đài khí tượng sẽ cho ta biết trước về sự biến đổi của thời tiết. Một nhà thám hiểm nếu chưa theo dõi tin tức khí tượng trên đài, ắt chẳng dám leo lên đỉnh núi cao, vì nếu trời lạnh bất chợt sương tuyết đột nhiên phủ ngập, gặp tai nạn sẽ vô cùng hối tiếc. Hiện nay chúng sinh đang bơ vơ trên khắp nẻo đường đời, khác nào thuyền lạc giữa trùng khơi, người lạc giữa núi rừng. Thường thường vì tính kiêu ngạo tự mãn, không chịu nghe lời khuyên bảo, tới khi lạc hướng lọt xuống vực sâu, mới tự trách mình là ngu xuẩn thì đã quá muộn rồi. Do đó ta hy vọng chúng sinh sẽ luôn luôn đề cao cảnh giác, lắng nghe tin tức thông báo của đài khí tượng, cùng mang theo địa bàn để bảo đảm tối đa cho sự an toàn. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, những ví dụ đưa ra cốt để làm sáng tỏ ý nghĩa của đạo cực kỳ thích hợp. Chúng sinh hiện đang chìm nổi giữa biển cả mênh mông, lý do tại vì không chịu nghe lời tiên tri hướng dẫn, cho nên mới lạc hướng không về tới bến, cũng chỉ bởi không biết mà thôi. Thật quả đáng tiếc một sớm đọa lạc một kiếp lầm than. Tế Phật ngày nay khuynh hướng tải đạo của tạp chí Thánh Hiền cũng có tác dụng chỉ dẫn cùng tiên đoán tương lai, nếu như chịu nghiên cứu học hỏi sẽ tránh trở thành kẻ lỗ mãn ngu si, chẳng kể gì tới hậu quả sau này. Đem những hành động liễu ngõ qua tường, say sưa trụy lạc gái đẹp lầu son, bạc bài hút sắc, trộm cướp lừa đảo, gian dâm giết chóc thường xảy ra này, so sánh với hành vi vượt biển không mang theo hải bàn, trèo non không theo dõi tin tức thời tiết của đài khí tượng nào có khác chi. Do đó kẻ mắt sáng báo trước rằng nếu hành động như trên sẽ có ngày gặp khốn quẫn cùng quả báo, khi đó ắt phải bồi hoàn tất cả những tội lỗi đã gây ra, thì hẳn là có hối cũng không kịp. Ý nghĩa của đạo giúp tâm trí ta sáng suốt để lựa chọn thật chính xác một con đường sống giữa vạn nẻo đường dẫn tới tương lai. Thái sinh, xã hội ngày nay băng hoại rã rời, đôi khi có cảm tưởng như lạc vào mê hồn trận, tiến thoái lưỡng nan. Tế Phật không khó, không khó, chỉ cần có cái địa đồ mê hồn trận rồi theo đó tìm lối thoát thân, há chẳng dễ dàng sao? Thái sinh thưa, kiếm đâu ra địa đồ? Tế Phật ha ha, ta sẽ cung cấp cho. Thái sinh vân vân, làm sao vẽ ngay được địa đồ? Thế Phật Trọng Quang trả lời rất đúng, bây giờ bắt đầu dạo cõi nhân gian ngay, mau lên tòa sen. Thái Sinh thưa, con đã sửa soạn xong, chính mời ân sư lên đường. Thế Phật đời mạt kiếp buôn bán phát tài, mọi người làm đụng vất vả nhưng chẳng đặng vui, có kẻ làm việc để cho khuây khỏa, có kẻ làm việc vẫn cảm thấy chán nản. Bữa nay lấy sự làm việc để làm đề tài phỏng vấn. Thái Sinh thưa, phỏng vấn sự làm việc như thế nào? Thế Phật, tới lúc đó con sẽ rõ. Thái Sinh thưa vâng, Thế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái Sinh, công xưởng phía trước đèn bật sáng choang giống như đang hoạt động. Thế Phật, đó là xưởng may quần áo, đêm nay tới đó phỏng vấn. Thái Sinh, thầm bên trái của xưởng có bốn nam thanh niên giống như đang cắt vải, bên cạnh bàn cách may có ba bốn phụ nữ đang thử đồ. Phòng phía phải của xưởng, kể cả hai bên trái phải, có hàng trăm công nhân, phần lớn đang ngồi trước máy may chăm chỉ may đồ. Có một vài người lo kiểm soát về phẩm chất, tiếng người nói ồn ào, tiếng máy chạy ầm ĩ, lại còn có vài nữ nhân viên giảng giải đôn đốc công việc, tiếng nói nghe lanh lảnh hoài, không biết có ai nghe rõ chăng hay là có nghe mà nghe chẳng nổi. Thế Phật ha ha, lời của tâm chuyển tiếng, tiếng của tâm chuyển lời, tâm ngữ truyền thanh, tâm thanh truyền ngữ. Ngại người nghe nổi hay không nổi là sai, chỉ cần lễ độ gật đầu bày tỏ nỗi hân hoan, người nghe hẳn hài lòng, cả hai đều rất vui vẻ như vậy ha, chẳng hay sao? Thái Sinh ha ha, lời dạy của ân sư quá siêu diệu, đó chính là cách công phu của đạo. Tai thanh tịnh không nghe những lời thị phi, nói này nói nọ cũng không thanh tịnh. Thái Sinh về nghĩ ngợ, ân sư bữa nay đưa con tới đây dường như có điểm khó khăn không thuận lợi. Thế Phật, không vào hang cọp làm sao bắt nổi cọp, không tới nơi đây làm sao biết nổi sắc nhân gian du ký. Chúng ta chỉ muốn nhìn rõ chân thể bên trong, không ngó giả thể bên ngoài. Giả thể là sắc tướng, chân thể mới vô sắc tướng. Thái Sinh, cô gái ngồi hàng thứ phía trước chăm chỉ làm việc, tâm hồn lại thơ thới hân hoan không rõ tại sao. Thế Phật, cô theo đạo Gia Tô, tánh tình hòa nhã lẳng lặng, làm việc không tranh giành với một ai. Thái Sinh, cô gái ngồi hàng thứ tính tình nóng nảy không rõ tại sao. Thế Phật, cô ta trước đây làm việc tại một xưởng khác, vốn dạ thì nhỏ mà miệng lớn, tâm lượng tiểu khẩu lượng đại, đã xuyên tạc là người điều hành phân phối công việc bất công, để kiếm cơ bỏ sở. Khi tới hãng này muốn dỡ thói trước đây, bèn luôn luôn làm mặt giận dữ bất mãn. Thái Sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thưa theo ý của ân sư, tâm tánh như thế mà đi làm tại các hãng xưởng thì có thích hợp không? Thế Phật, làm việc phải có tinh thần phục vụ xã hội, còn nếu xử sự như vậy thì sẽ vô cùng tai hại. Thế mới biết người ta cũng có kẻ giống hệt chim bồ câu, sống ở nhà nào thì cũng chỉ ăn những thứ như là lúa gạo đậu mà thôi. Xong vì tính hiếu kỳ, đứng núi này trong núi nọ, nghĩ rằng nhà khác có thức ăn ngon hơn, bèn bay tới, để rồi thấy rằng cũng chỉ như vậy mà thôi, khi đó mới tỉnh ngộ. Thái Sinh ha ha, ân sư nói rất đúng, người ta phải chạy đây chạy đó, lo tìm việc này bỏ việc nọ, chung quy cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. A à, cô gái phía bên trái kia khí chất coi tốt lành là cớ tại sao? Tế Phật cô ta là độc giả của tạp chí Thánh Hiền, căn lành sâu đầy, tuy làm việc tại xưởng này lương thấp xong mỗi tháng, cô để dành 100 đồng giúp tạp chí Thánh Hiền một cách đều đặn. Từ 4 năm nay, trong hãng lại cư xử hòa nhã thân ái với mọi người, tận tình giúp đỡ bất cứ ai gặp chuyện khó khăn mà không sợ thiệt thòi. Thái sinh tinh thần vì đạo cao cả khiến mọi người tôn kính, đều đặn đóng góp mỗi tháng 100, thật quả rất ít người làm nổi. Hành động này là tấm gương sáng cho nhiều kẻ khác noi theo. Tế Phật, theo nhận xét của độc giả thì tạp chí Thánh Hiền là một tác phẩm tinh thần hiếm có, bởi vậy trách nhiệm của trò ngoan vô cùng trọng đại. Thái sinh thưa vân, con sẽ dốc tâm hy sinh để báo đền ơn trời Phật đã rủ lòng thương. Tế Phật ha ha, trò ngoan quả là phí phàm, mong con chịu đựng nổi mọi khổ cực để thành người siêu việt. Thái sinh, phòng cắt đồ phía trước có một vị thanh niên ác khí đằng đằng, không rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, thần Tam Thi đã ghi rõ y là đứa con bất hiếu trong nhà, đi làm kiếm được nhiều tiền mà chẳng bao giờ mang về cho gia đình, thường kết giao với loại bạn ác ôn chuyên nhậu nhẹt, đĩ điếm bài bạc thanh niên này. Nếu như không mau thức tỉnh quay về nẻo thiện, tương lai chắc chắn sẽ bị đền tội. Thái sinh thưa ông sư, đã tới giờ nghỉ trưa của các công nhân. Tế Phật, thầy trò mình tới thăm nơi khác. Thái sinh, công nhân hãng này tại sao thưa thớt? Tế Phật, sự quản lý của hãng này kém cỏi, nên giữa chủ và thợ không có tinh thần hợp tác chung, nên không đạt được năng suất cao. Hiện thời công nhân lại đang đình công. Thái sinh, theo tâm ý của ân sư thì nên giải quyết cách nào để có được sự thông cảm giữa chủ và thợ? Tế Phật, nếu như mọi công nhân đều coi hãng là gia đình lớn của mình, coi giám đốc quản lý như cha mẹ, coi giám thị chủ nhiệm như anh chị, ngược lại các vị kia cũng phải coi công nhân như con cái em út, luôn luôn thông cảm thương yêu, hai bên đều phải tôn trọng lập trường của nhau để tạo hòa khí chung. Được như vậy tin rằng sẽ thành công. Thái sinh thưa đúng lắm, nếu công nhân coi hãng xưởng là nhà, tự nhiên mọi người tâm hòa khí bình. Còn nếu như chỉ lo cái lợi riêng tư của mình, chắc chắn công việc gặp trở ngại, tâm hồn buồn bã bất an. Tế Phật, làm việc chung trong một hãng nếu như tự kiêu tự đắc sẽ dẫn tới tình trạng đả kích lẫn nhau. Nguyên nhân chỉ tại không biết điểm hòa khí. Bữa nay Vân Du viết sách tới đây tạm ngừng, trò ngoan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại Thánh Hiền đường. Thái sinh thưa con, đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền đường. Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 10. Đạo lý trị gốc, pháp lý trị ngọn. Gốc ngọn cùng giúp đỡ, cùng thành tựu. Tâm huệ tu trong, tâm yêu tu ngoài. Trong ngoài cùng thích ứng, cùng hợp lúc. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 11 năm Tân Dậu 1981. Thơ: đạo lý tự mẫu phú ái tâm, khổ khẩu trung ngôn khuyến mê tâm. Dương luật âm ti như nghiêm phụ, cảnh giới trừng ác hình bất nhân. Dịch: đạo màu giống mẹ sẵn từ tâm, mỏi miệng khuyên con chớ lỗi lầm. Luật đất luật trời như cha khó, trừng trị nghiêm minh chẳng vị thân. Tế Phật: đạo lý giống như người mẹ hiền, thường dùng vẻ mặt hiền từ, cùng tấm lòng thương yêu bao la đối xử với mọi người. Còn pháp luật giống như người cha nghiêm khắc, sẵn sàng trừng trị tội lỗi, nên cả hai đã bổ túc lẫn cho nhau một cách vi diệu. Thái sinh thưa ân sư, đã đưa ra những thí dụ về đạo lý và pháp luật một cách quá siêu tuyệt, nên con chưa hiểu nổi, xin ân sư giảng giải dùm con đi. Tế Phật đạo lý cần có giáo dục phụ giúp, cũng như luật pháp cần hình phạt tiếp tay. Giáo dục và trừng phạt vốn là một, nếu như mọi người được hướng dẫn rành rẽ về luật pháp, biết tôn trọng trật tự chung, thì pháp luật chỉ còn là hình thức mà thôi, chẳng trói buộc nổi một ai. Luận tới thì vậy, xong bàn lại, ta thấy nếu như gặp kẻ phóng đãng vượt qua ngoài khuôn khổ phép tắc, ngoan cố chẳng chịu quán cải, ắt hẳn giáo dục cũng trở thành vô dụng. Pháp luật chỉ dùng để ngăn ngừa những kẻ làm quấy, do đó chẳng thể giữ cái này bỏ cái kia. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất phải, đạo lý và pháp luật đều quan trọng vô cùng, song làm cách nào để hợp nhất hai quan điểm bất đồng đó lại làm một được? Thế Phật, hiện nay người ta có hai quan điểm: kẻ ích kỷ tàn bạo chuyên sống đời xa xỉ quan dâm, không tuân theo đạo lý, coi đạo lý là thứ dây trói buộc, là chướng ngại vật. Họ đã lao đầu vào cuộc sống tranh đua vật lộn không phút giây ngừng nghỉ, kẻ mạnh đạp kẻ yếu xuống tới đất đen. Kẻ mạnh hãnh diện vì mình đã thắng cuộc, kẻ yếu thất bại rên xiết, tính linh tu dưỡng tán loạn, lo làm giàu thì đánh mất lòng nhân, vì phú bất nhân tự tìm cảnh sống bất an. Lửa tham sân ngoài xã hội bốc cháy ngút trời, đạo tặc hoành hành làm người tan nát. Thời xưa cuộc sống thanh bình, đêm ngủ nhà không bị gõ cửa, cửa rớt ngoài đường không ai rượm. Giả bất xâm sa môn, lỗ bất thấp nhi. Câu tục ngữ trên đây đã ghi lại lịch sử đời sống thái hòa của những thời đại xa xưa. Kẻ hiểu rõ mọi khía cạnh của vấn đề đều nhận chân được sự trường cửu của đạo lý, quảng bá đạo lý là hành động cứu nhân độ thế, là khơi nguồn mạch yêu thương, đã tích cực phát huy đạo lý để tạo đời sống hạnh phúc vĩnh viễn trường tồn cho nhân quần xã hội. Thái sinh không lạ gì vấn đề đạo lý từ cổ tới nay luôn luôn bị phê phán, song vẫn mặc nhiên tồn tại. Tế Phật, người ta vốn ai ai cũng sẵn có tính thiện trong mình, song tính thiện tự nhiên đó sớm bị thất tình lục dục mê hoặc, làm cho điên đảo giống như đứa trẻ thơ bướng bỉnh ham chơi, trốn khỏi nhà lạc mất lối về. Do đó cần phải có các bậc chính nhân quân tử mở trí, hoặc người giàu lòng nhân ái hướng dẫn. Bữa nay thầy trò mình hãy đem tình thương ra cảm hóa đứa trẻ bướng bỉnh này xem sao. Thái sinh thưa, được vậy thì hay lắm. Tế Phật, đêm nay thầy trò mình thử phỏng vấn một vị có lòng nhiệt thành đối với đạo lý, thường đem lòng thương yêu cảm hóa người khác xem sao. Kìa, vị cư sĩ đó đang tĩnh tọa trong phòng, đêm nay có nhiều thời giờ, con có thể đem vấn đề tình thương ra làm đề tài thảo luận, chắc chắn vị đó sẽ đóng góp một cách hết sức thành thật. Thái sinh thưa vâng, phát huy tình thương là cách phổ biến đạo lý có căn bản và đứng đắn đẹp đẽ nhất. Tế Phật trợ ngoan mau lên đại sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã tới nơi, con có thể mở mắt ra. Thái sinh, hai bên đường này là nhà lầu 4 tầng treo đầy bảng hiệu, nào như tiệm thuốc bắc, khách sạn, văn phòng phẩm, tiệm thuốc tây, hãng bán dụng cụ máy móc, hiệu may âu phục, hiệu buôn đồ sắt, vân vân. Tế Phật, bữa nay chúng ta phỏng vấn vị cư sĩ trong tòa cao ốc phía trước kia. Thái sinh thưa, con đã nhìn thấy tòa cao ốc đó, trong phòng có một vị trung niên đại đức đã xả thiền và đang tập thể dục trở luân. Tế Phật, đợi thầy niệm chân ngôn để vị đó xuất hồn đàm đạo với con. Thái sinh, thưa vâng, sau khi ân sư niệm xong, nguyên linh vị cư sĩ đó bay lại hướng này liền. Cư sĩ xin hỏi, hiền sinh từ đâu tới? Tế Phật chợt xuất hiện trên không trung, hào quang tỏa chiếu sáng ngờ, cư sĩ liền rõ đó là Phật sống tới, vội khấu đầu lạy chào. Thái sinh, thưa kẻ hậu học này là Thiên Bút Thái sinh, thuộc Thánh Hiền Đường của Đài Trung, kính xin cư sĩ chỉ giáo nhiều cho. Tiểu đệ từng được ân sư Tế Phật cho biết cư sĩ là người giàu đức nhân ái, giờ đây cư sĩ chỉ giáo cho kẻ hậu học này được rõ là cư sĩ đã tu trì cách sao mà dung mạo lại sáng rỡ thanh quan điển lành. Cư sĩ, người ta nếu luôn luôn yêu kẻ khác như yêu mình, tự nhiên tâm mở rộng chẳng gì cản trở, còn như lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn ắt sẽ đau khổ, khiến những kẻ chung quanh cũng bị khổ sở lây. Thái sinh, thưa lời dạy của bậc tiền bối quả là chí lý, tâm hẹp hòi nếu như mở rộng tự cảm thấy sung sướng, người khác cũng hạnh phúc lây, mình sân hận kẻ khác mất vui, thành mình cũng đau khổ.
Cư sĩ, đã đúng như vậy. Ngày nay nếu như muốn cải thiện đời sống xã hội, tất nhiên phải cải tâm trước, đổi tâm phẫn nộ thành tâm hoan hỷ. Thái sinh, cư sĩ thuật lại cho một câu chuyện thực tình thương yêu, chứa đựng ý nghĩa nhân ái sâu xa cảm động, để ghi vào sách nhân gian cư sĩ được. Tôi xin kể lại hai câu chuyện thật của hai vị hiền nhân có lòng thương yêu vô cùng rộng lớn. Thái sinh, thưa kẻ hậu học, xin lắng tai nghe. Cư sĩ, ít năm trước đây có một thanh niên mồ côi mẹ, từ lúc còn nhỏ cha lại lấy vợ bé, cho nên không những đã thiếu tình thương của mẹ thì ấp ủ lại còn mất luôn tình yêu mến của cha đùm bọc. Cùng sự dạy dỗ tới nơi tới chốn, sau khi học xong trường làng mệt bỏ nhà ra sống bụi đời nơi chốn phồn hoa đô thị, bởi vậy lòng dạ thanh niên đó chắc ngập bao nỗi bất bình uất hận, để rồi đọa lạc xuống đây vực sâu, chỉ kết giao với bọn bất lương, lập bè lập đảng, phá hoại an ninh trật tự của xã hội. Có một ngày nọ, vì bị sự túng quẫn đối khổ dày vò, y đã nổi máu tham sân điên khùng, giấu dao nhọn trong mình lên xe buýt toan tính cướp tiệc của ông già tài xế. Nhưng may mắn thay, lại gặp ngay ông già lái xe giàu lòng nhân đức. Thanh niên đó đợi tới lúc xe chạy ra ngoài ngoại ô vắng vẻ, liền rút dao ra dí vào hông ông già, hét lớn đưa tiền, đây mau cưỡng lại sẽ chết liền. Ông già là kẻ tu hành trọn đời cứu người giúp đỡ nên thần trí vững vàng, do đó hoàn toàn bình tĩnh trả lời: này cậu, hãy buông dao nghe đi. Thanh niên đáp: không có mồm, ta giết ngay tức khắc. Ông già nói: cậu chứ ngại, tôi sẽ không thưa cảnh sát, tôi chỉ có 1.000 đồng. Nếu như cậu thực tình ăn năn hối cải, tôi có thể giúp đỡ cậu ngay. Cậu hãy tin tôi đi. Thanh niên nghe vậy, không những không uy hiếp ông già mà còn rất nổi ngạc nhiên, nói chẳng nên là. Ông già lại tiếp: cậu ơi, tuổi tôi đã già, nếu như cậu giết tôi không tiếc thân đâu. Xong tuổi cậu còn quá trẻ, quốc gia đã hung đúc tinh thần cậu, gia đình đã nuôi dưỡng cậu, việc đền ơn nhà trả nợ nước chưa xong đã vội chôn vùi tương lai, mang tội bất hiếu với cha mẹ, bất trung cùng xấu quốc, bị người nào khinh khi, bị tù tội chẳng có ngày ra, người thân bị tai họa lây oan uổng, nỗi đau khổ phẫn uất, nếu như cậu chịu đựng nổi, há lại không gọi đó là hành động thông minh được hay sao? Ông già chân thành khuyên nhủ lại thanh niên mãi: Tôi thì cảm thấy thanh niên đã thực tình hối hận về tội lỗi của mình, ông già hỏi, cậu cần bao nhiêu tiền tôi sẵn sàng giúp cậu ngay. Thanh niên đáp, xin ông cho bận tâm, cháu không cần tiền nữa, cháu xuống xe, chào ông. Ông già tiếp, nếu như cậu không chế, tôi xin tặng cậu 1.000 đồng này. Rồi trong lúc chào, từ giã nhau, ông già cầm 1.000 đồng. Vừa nhét vào túi thanh niên, vừa ngỏ lời cầu chúc, hy vọng lần tới gặp lại cậu. Cậu đã trở thành người trung hiếu vẹn toàn. Thanh niên vừa cảm động, vừa ngạc nhiên lúc nhận tiền. Và bước xuống xe, thanh niên này, từ đó trở đi thanh niên này chăm chỉ làm việc, âm thầm, lo việc nghĩa, giống như được tiên Phật cải tử hoặc sinh vậy. Chừng hơn nửa năm sau, thanh niên đó viết thư tha thiết cảm ơn sự hướng dẫn của vị ân nhân giàu đức hy sinh, giàu tình bác ái đã hướng dẫn cậu quay về được nẻo quang minh chính đại. Ngoài việc trả lại ông già 1.000 đồng, còn hứa sẽ quyết định cải tà quy chánh để báo đền ân nhân từ của ông già và nguyện giữ vẹn là tước. Thế mới hay định huệ đức đã cảm hóa nỗi thanh niên này, đức cảm hóa chân thành quả là công hiệu. Chỉ một niệm nhân khiến cải tà quy chính, ác tâm thoát biến thành thiện tâm, hắc ám trở nên quang minh, thối lui chuyển thành tiến tới, hung hăng trở lại hiền hòa. Do đó người nhân đức không ẩn giấu vũ khí nên có thể đi lại, không mất tự do, không bị ngăn trở, được người tôn kính, kẻ thách đức, thủ sẵn khí giới trong mình, thân thể lại bầm dập, mang đầy thương tích. Thái sinh lấy đức báo quán, dĩ đức báo quán, quả khiến người chính phục, nghe theo xã hội vốn có sẵn căn thiện. Nếu như mọi người biết phát huy nó, tâm hồn sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp. Mọi hành động tội ác là mất trị an đều được dứt trừ tận gốc. Còn nếu căn thiện không được phát huy, mọi người sẽ sống ích kỷ, cân giành, gian manh, lừa đảo, khí tà, nhiễm ác, sau này nổi lên trở thành bạn của ma quỷ, tự lãnh hậu quả đau khổ, diệt vong. Tư chỉ quả đúng vậy. Nếu như muốn toàn thể xã hội được êm ấm, chỉ cần mọi người có tinh thần đùm bọc lẫn nhau, lòng nhân ái, ban trải rộng rãi, xã hội sẽ trở thành mảnh vườn hoa tình thương nở đẹp bốn mùa. Thái sinh xin tiên sinh kể nốt sự tích thứ hai, cư sĩ. Câu chuyện thứ hai này đã từng được đăng trên các báo, làm dư luận xôn xao một thời, khiến quần chúng xúc động sâu xa, gây ảnh hưởng lớn lao về ý thức tinh thần nhân đạo bao la. Tôi xin tóm lược câu chuyện này như sau. Có một nữ học sinh giàu lòng nhân ái, bữa nọ đang đi đường thình lình bị một thiếu niên cướp giật đồ. Sau khi tóm được định kêu cảnh sát, song nữ đó lại động lòng trắc ẩn, thì thầm nghĩ rằng thiếu niên này tuổi còn nhỏ, nếu như bị tù tội, cha mẹ sẽ đau khổ, sinh bệnh mà khác. Bèn gọi nói khác đi là, em có thể giỡn với chị như thế được sao? Nếu em hành động như vậy với người khác, họ sẽ hiểu lầm. Thiếu niên đó nghe nói xong, tâm linh từ lâu ngủ vùi chặt thức tỉnh, cảm động hết sức, nói không nổi, tuy bên ngoài cầm được nước mắt, song trong lòng không ngớt bùi ngùi. Tâm yêu thương rộng lớn, hòa cảm cùng sự sám hối chân thành đã khiến nữ sinh đó chẳng quản nhọc nhằn, vừa đi học vừa kiếm việc làm thêm để nằm giúp đỡ hoàn cảnh khốn vững của gia đình thiếu niên này. Thái sinh tình thương loại này thế gian quả là hiếm có, vì lòng dạ cô nữ sinh đó chỉ có ân mà không có oán. Cư sĩ, nếu như trong mảnh vườn xã hội gieo rắc được nhiều chủng tử tình thương, ắt sẽ gặt hái được nhiều bông trái bình an. Vừa rồi tôi đã trình bày trường hợp của hai cá nhân biết đem lòng nhân ái ra âm thầm giúp đỡ thanh thiếu niên, và đã minh chứng một cách hùng hồn rằng quan chỉ có thể giải chứ không thể cọt, quan khả giải bất khả cách. chỉ đem lòng nhân từ cảm hóa người đời mới bảo đảm được sự hòa ái đẹp đẽ. Thế Phật hay lắm, đêm nay thời giờ đã trễ, cư sĩ kính chào tạm biệt. Thế Phật miệng miệng chân non, vị cư sĩ đang nghỉ ngợi, nguyên linh chợt hội nhập bản thể. Thế Phật tròn ngoan mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh hồn phách nhập thể xác. Hồi 11, Thế Phật luận về sự bố thí, bỏ chấp tướng, giữ tâm thành nhiều ứng niệm. Thánh mẫu bàn về luật nhân quả, thiện ác báo ứng đều do tâm. Phật sống tới công giá ngày 16 tháng 12 năm Tân Dậu 1981, thơ nhân quả luân hồi chuyển bất tích, chân ngã diện mục mỗi thường nghi, tiền thế bố thí đa hùng vận, tác nghiệp chi đồ vững trường thế. Dịch nhân quả luân hồi chuyển chẳng ngưng, chân tâm diện mục phải coi chừng. Ban ơn lúc sống nhiều ân phước, gây nghiệp trọn đời chịu thảm thương. Thế Phật nhân quả vô hình, định luật luân hồi chuyển biến hoài không ngừng nghỉ. Chúng sinh thường tự hỏi, cái ta chân thật và cái ta giả dối từ đâu tới? Kiếp này sao ta phải chịu nhiều nỗi gian truân khổ cực thế này, làm cách nào để thay đổi được đây? Người hiền bố thí để cầu được nhiều ân phước, kẻ dữ gây tội ác tự tạo oan nghiệp, xong thiện và ác cùng tồn tại. Một đàn hạnh phúc đời đời, một đàn quý tương lai, một đàn ngày một hưng thịnh, một đàn ngày một đỏ lạc. Thái sinh có nhiều kẻ nghèo khổ, tự quán cách mình, sinh lầm bạo ngược đố kỵ người. Thưa ân sư, có phương cách nào để giải quyết vấn đề nghèo khổ không? Thế Phật đem sự nghèo khổ bán đi, há chẳng giải quyết được sao? Thái sinh, thầy dạy thật lạ lùng, há lại có người bỏ tiền ra mua sự nghèo khổ? Thế Phật, hãy đem sự nghèo khổ bán cho ta. Thái sinh, thật kỳ lạ, sự nghèo khổ cũng có kẻ bán người mua, trò ngu chưa từng bao giờ nghe nói như vậy. Thế Phật, giả sử không thể mua hay bán thì trên đời há lại có kẻ nghèo khổ người sung sướng sao? Phải hiểu là sự giàu nghèo của kiếp này đều do nhân duyên kiếp trước bán nghèo, đời này được giàu có, kiếp trước bán giàu, đời này nghèo khổ. Thái sinh, lời dạy của ân sư quá siêu diệu, song thưa con vẫn chưa rõ làm cách nào để bán được sự nghèo khổ. Thế Phật, bố thí là cách bán cái nghèo đi. Thái sinh, kẻ nghèo ngày kiếm ba bữa ăn còn khó thì lấy đâu mà bố thí? Thế Phật, không cần có nhiều tiền mới làm được việc bố thí, mà chỉ cần có quyết tâm làm công việc bố thí, sự bố thí chân thành thì vật tuy nhỏ mọn xong lượng lại rất lớn. Thái sinh, thì ra đó là phương cách tuyệt diệu để bán sự nghèo. Những ai còn oán hận sự nghèo khổ, hãy đem sự nghèo khổ bán đi, chớ để tâm oán cách mỗi ngày, nghèo nàn vật chất càng nghèo nàn tâm linh. Thế Phật, ha ha, phải giải trừ mê hoặc, người đời hiện nay chỉ tham thích giàu có thôi. Thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc văn du nhân gian của bữa nay. Thái sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi. Thái sinh, tới khu phố này, xe cổ đông nghẹt vô cùng náo nhiệt, phía trước có một ngôi đền lớn không rõ đó là đền gì. Thế Phật, đó là đền Phong Nguyên Tự Tế. Thái sinh, không ngờ bữa nay lại tới được đây, tiền đường đang chiếu phim, người xem đông đúc, chuyện phim hấp dẫn rất lôi cuốn khán giả, nữ diễn viên đóng vai chính là. Thế Phật, trò ngoan có thể làm tài tử đóng phim được đấy, còn thấy thầy ngược lại chẳng thể làm được công việc này. Thái sinh, thưa ân sư, quả đúng như vậy, người đời đã coi chiếu bóng đương nhiên phải hiểu biết hơn. Người chưa coi chiếu bóng, còn trường hợp của ân sư lại chưa từng coi bao giờ. Thế Phật, ha ha, hiện thời thầy cũng đang coi chiếu bóng đấy chứ. Thái sinh thưa phải, Thế Phật năm hết Tết đến, tới nơi, muôn nghề phát đạt, các xe quảng cáo rao hàng qua lại, Thái sinh ha ha, những xe quảng cáo đó đều không phải là xe quảng cáo mỹ phẩm mà là quảng cáo nhân phẩm. Thế Phật thật không tưởng tượng nổi việc tuyển cử của nhân gian lại phải cầm quảng cáo để cạnh tranh. Thấy cảnh này rồi, nếu phải đầu thai làm kiếp con người lần nữa, có ra tranh cử chắc cũng khó đắc cử nổi. Thái sinh trò ngu sẽ bỏ cho ông sư một phiếu. Tế Phật ha ha, đó là phiếu thần, lá phiếu thánh. Thái sinh tiếng loa cổ động la hét ầm ĩ, song vẫn khó lọt tai dâm thành thị. Tế Phật đúng như vậy, những cổ động viên trên xe la lớn những khẩu hiệu vì dân hiện tại. Họ đang còn vận động chứ đã đắc cử đâu mà đã la to những khẩu hiệu bảo đảm hết lòng vì dân. Thái sinh ha ha, đó chỉ là cách bày tỏ quan điểm, song có nhiều lúc vì tiếng hoa kêu quá lớn khiến trói tai dân chúng, thành ra thay vì gây được cảm tình lại khiến dân chúng ghét. Thưa, còn tâm ý của ân sư như thế nào? Thế Phật theo thầy nghĩ, vì mong được tách cử nên đã bị dân ngoài lưỡi, vì đương nhiên bị dân khinh bỉ. Thái sinh a ha, thưa lời dạy của ân sư cực kỳ siêu diệu. Thế Phật thầy trò mình hãy vào trong đền. Thái sinh, ngôi đền này xây cất đã quá lâu, coi vẻ thật là cổ kính trang nghiêm diễm lệ. Thiện nam tín nữ tới chiêm bái rất đông. Ông từ giữa đền tiến ra nghênh tiếp Đức Thánh Mẫu, cũng từ trên ngai bước xuống hàng quyên cùng Tế Phật. Thái sinh vội vàng lạy chào Thánh Mẫu. Ông từ mang trà thơm ra mời Thánh Mẫu miễn lễ. Thái sinh hãy đứng lên, Thánh hiền đường vì sứ mệnh khổ quá chúng sinh đã ra sức hy sinh, Mẫu vô cùng cảm kích. Mẫu cũng hy vọng Thái sinh lo tròn được phận sự. Thái sinh thưa, Đức Mẫu quá khen ngợi con tài hèn sức kém, kính mong Đức Mẫu gia ân chỉ giáo cho. Kính thưa Đức Mẫu, có nhiều quý thần, quý thánh ngự tại đền này, xin Đức Mẫu giới thiệu sơ qua để con được thấu tỏ. Thánh Mẫu được lắm. Điện hương lúa phía trước là nơi thờ Đức Thần Nông Đại Đế, kế tiếp là bàn thờ Ngài Văn Xương Đế Quân, Ngài giữ chức vụ xét công tội và các văn nhân, thi sĩ để thưởng phạt. Thứ đến là điện thờ Đức Tam Sơn Quốc Vương, sau cùng là điện thờ Đức Quan Âm Đại Sĩ, điện Già Lam thờ các vị Thành Hoàng, Thần Phúc Đức. Ngoài ra còn có điện thờ Tiên Cô Nương Nương, Đức Văn Hành, Thánh Đế ngự tại điện Hán Thọ. Vị nào vị nấy chăm lo cai quản theo đúng chức vị của mình. Thái sinh thưa, còn hai bên là tướng quân Thiên Lý Nhãn và tướng quân Thuần Tâm Nhiễn, coi vẻ uy vũ dũng lực vô cùng kể, khiến phàm nhân nhìn thấy ai cũng đem lòng kính sợ. Đúng rồi, lúc này có nhiều thiện nam tín nữ đang khấn khứa kêu cầu, thưa liệu Đức Mẫu có ban ân đúng như là cầu xin của mọi người không? Thánh Mẫu, chúng sinh đau khổ, Mẫu đang lo tận tình cứu giúp, xong quả phước không có cửa, do người tự chuốc, quả phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Chúng sinh luôn luôn u mê, khi hạnh phúc sung sướng lại chẳng biết giữ gìn quý trọng, không lo làm việc phước thiện, tới khi gặp hoạn nạn mới tới cầu xin Mẫu. Mẫu sẽ xét xem sự thành tâm sám hối nhiều hay ít, xét công và tội xem bên nào nặng, bên nào nhẹ, sau đó mới quyết định. Nên biết chúng sinh đắm chìm trong chốn trần ai ô trượt, đương nhiên phải chịu nhiều nỗi bất bình. Song trong quả có phúc, trong phúc có quả, nếu biết dốc tâm vương bồi cõi phúc, thì giàu có bị đày đọa cách mấy cũng được ban ân cứu rỗi. Thái sinh thưa, lời Đức Mẫu dạy vô cùng hữu lý, vỡ sinh thờ công đức tu trì của Đức Mẫu cao dày bậc nhất. Chính xin Đức Mẫu thuật lại quá trình tu đạo của Đức Mẫu, hầu giúp chúng sinh học hỏi được tinh thần cứu nhân độ thế. Thánh mẫu được lắm để giúp việc phổ hóa chúng sinh. Mẫu tạm kể sơ lược về thân thế của mẫu như sau. Mẫu sinh vào đời Minh, niên hiệu Gia Tĩnh. Phụ thân sống bằng nghề buôn đồ sứ. Trên mẫu có hai người chị. Lúc sinh tiền, tên của mẫu là Cửu Hoa. Lúc vừa xuất gia, sau khi cha mẹ sinh hạ người chị cả và người chị thứ hai, liên tiếp sinh thêm ba người em trai nữa. Trong chẳng bao lâu, cả ba em trai đều mất. Và không hiểu tại sao thân phụ lại nghi là vía của chị thứ hai đã là nguyên nhân chính gây nên sự chẳng lành này. Do đó thường ghét bỏ chị, nên cũng kể từ đó gia đình không được yên ấm. Sau khi gả chồng cho chị cả và cho người chồng đó ở rể, chị thứ hai thường kết giao với những thứ bạn bất lương, chuyên hành động gian manh. Mặc dù người trong nhà hết sức khuyên nhủ nhưng chẳng hề nghe, vẫn chứng nào tật đó. Ngày nọ phụ thân vì bận việc kinh doanh phải xa nhà, được dịp may hiếm có, chị thứ hai liền dẫn cuốc về nhà vơ vét tiền của. Khi đó chồng chị cả cũng đi khỏi, do đó không lấy được vàng bạc nên phá hết nhà cửa, bắt cả chó cả gà rồi bỏ đi. Ít bữa sau thân phụ và chồng chị cả trở về, chị thứ hai liền báo cho bọn cướp biết. Chúng liền trở lại tra khảo để cướp tiền và vàng. Chồng chị cả nhất định không chịu dâng nộp, chúng đánh đập tàn nhẫn khiến bị trọng thương. Thấy chị thứ hai hành động như vậy, phụ thân vô cùng uất hận, quả khí bốc lên tế lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác. Gia đình khi ấy bèn lâm vào cảnh thảm sầu. Chồng chị cả bị những vết thương quá nặng nên mặc dù hết sức thuốc thang chạy chữa nhưng cũng không tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Mẫu thân nước mắt đầm đìa khóc thương hết ngày này qua ngày nọ, cuối cùng cũng lâm trọng bệnh và bỏ khỏi đời. Thái sinh ôi, thật quả là tai họa dập dồn. Thánh mẫu, từ đó trong nhà chỉ còn chị cả, cháu Chí Khanh và tôi chung sống nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiếp tục xây dựng lại cơ nghiệp. Tới năm tôi 23 tuổi, chị cả nghĩ tới việc gả chồng cho tôi, xong vì tôi đã có lời nguyện từ trước, do đó quyết tâm ở vậy trai tỉnh tu hành. Chị thứ hai vì tội ác chồng chất, bị quả báo nhẫn tiền, cải muôn phần khổ cực. Mặc dù đã ăn năn hối cải những tội lỗi xưa kia, xong chưa biết tới bao giờ mới giải được nghiệp. Đã vậy lại còn phải nuôi một đứa con quan, chịu đựng nhiều nỗi đắng cay, cho nên đã có lần nhảy xuống sông tự vẫn. Mong rủ sạch mọi ác nghiệp trần gian, xong may mắn được một vị tiền phu cứu thoát, cùng chỉ dẫn cách nương nấu ở trong núi, kiếm củi bán để tạm sống qua ngày. Có một bữa đi lượm củ, con gái theo. Con lại ham đuổi bắt hỉ nên mẹ con lạc nhau. Gặp lúc tôi đi lễ chùa, tới giữa đường nghe tiếng trẻ lạc khắp, tôi liền kiếm quanh và đã tìm ra đứa nhỏ dẫn về nhà. Tôi cũng dặn lại sư trụ trì rằng nếu như có ai tìm kiếm đứa trẻ lạc này thì nhờ ngài cho họ hay, để họ tới nhà tôi lãnh đứa nhỏ về. Chẳng bao lâu, chị thứ hai tìm tới chùa và được rõ là con mình đang được tôi chăm sóc giùm. Chị thứ hai liền hết lo, xong sau đó lại tự thấy xấu hổ, không dám tới gặp thẳng tôi mà chỉ lén cõm con. Thời gian qua mau, cháu Chí Khanh, chị cả và tôi cùng lo nuôi nấng chăm nom hạnh nữ đã được hơn 10 năm. Vì gần gũi nhau nên quen hơi bén nết, chị cả và tôi đã tác thành duyên đôi lứa cho hai trẻ. Chị thứ hai một mình vẫn tiếp tục kiếm củi sinh sống trong núi. Một bữa nọ tế bị thương đau đớn rên xiết, được sư trưởng đem về chùa thuốc thang nuôi nấng. sông bệnh tình cứ mỗi ngày một đêm trầm trầm trong phút hấp hối tự khai ra. Chính mình là người trước đây đã tới chùa tìm đứa con gái lạc, giờ đây xin sư trụ trì giúp cách gặp lại con gái. Sư trưởng khi đó mới chợt nhớ ra, liền hoan hỷ giúp đỡ ngay bằng cách báo tin cho tôi hay liền. Tôi bèn đưa cháu Hạnh nữ tới chùa để mẹ con gặp lại nhau. Phút giây tương ngộ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Còn thêm chị thứ hai khi gặp tôi lại chê mặt vì quá mắc cỡ, khiến tôi càng áy náy. Lúc có Hạnh nữ yên chí là sau khi lo liệu cho thân mẫu xong, ắt sẽ gặp tôi để bày tỏ sự cảm tạ. Chị thứ hai với tôi vốn cùng chung máu mủ, tôi cũng dần dần nhận ra điều đó. Lúc đó nước mắt chị thứ hai chảy ròng ròng như suối tuôn trào, lớn tiếng khóc than kể lể lại sự lỗi lầm khi trước chị em nghẹn ngào ôm nhau. Chị thứ hai lần lượt thuật lại hết những nỗi đắng cay gian khổ đã trải qua, cùng ngỏ lời nhờ tôi trông nom tương lai của Hạnh nữ giùm. Sau đó nghẹn ngào nấc lên mấy tiếng rồi trút hơi thở cuối cùng. Tới đây Hạnh nữ mới rõ tôi là gì luôn. Sau khi lo việc an táng chị thứ hai xong, Chí Khánh và Hạnh nữ cũng lập gia đình. Tôi lấy trách nhiệm của mình đã hoàn tất, bèn dốc tâm công phu cùng ra sức công quả tới năm năm mới. Năm 56 tuổi không bệnh mà thác, nhờ tiên Phật dẫn độ nguyên linh của tôi được tới tu luyện tại cung Thánh Mẫu 60 năm, sau đó lại được chuyển tới cung Thiên Mẫu thuộc Dương Nguyên Huệ môn giữ chức thủ chủ thần. Tôi cũng từng giữ chức phó tể tại phủ Phùng Tiên thuộc huyện Liêm Giang thấm thoát mấy chục năm trời, trôi qua tới ngày 3 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 3 1914, tôi mới được cử tới đền này giữ chức chủ thần. Từ đó tới nay, thái sinh chưa được hiểu rõ về thân thế của Đức Mẫu. Lúc sống trải đủ cảnh đời đau thương, vô cùng cảm động lòng người, mong thế nhân học được tinh thần quảng đại vị tha của Đức Mẫu. Thế Phật đêm nay thời giờ đã trễ, thái sinh hãy lại chào từ biệt Thánh Mẫu để còn mau mau trở lại thánh hiền đường. Thái sinh vội vàng bái từ Thánh Mẫu. Thánh Mẫu miễn lễ rất lấy làm hân hạnh, được Tế Phật cùng thái sinh tới thăm, tiếc rằng sự tiếp đãi không được hoàn hảo, xin lượng thứ cho. Tế Phật thưa Thánh Mẫu chứ quá khiêm nhường, bữa nay tạm ngừng cuộc viếng thăm ở đây. Tế Phật và Thánh Mẫu cũng kính cẩn làm lễ chia tay. Thái sinh mau lên đại sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.